Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trên sóng phát thanh tối nay Chủ nhật ngày 11 tháng 6. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc.
Thành phố Hà Nội sẽ làm rõ trách nhiệm xử lý sai phạm liên quan đến 6 dự án, cụm dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước.
Từ ngày 13 tháng 6, miền Bắc sẽ được cung cấp thêm 20 triệu kWh điện mỗi ngày.
Hà Nội kết thúc kỳ thi vào lớp 10 công lập.
Phần tin thế giới có những thông tin, người dân Đức biểu tình phản đối cuộc tập trận của NATO.
Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thăm Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy hợp tác kinh tế. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11 tháng 6 năm 1948, ngày 11 tháng 6 năm 2023, sáng nay ngày 11 tháng 6 tại Hà Nội, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo. Đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc và là ngày hội lớn của các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian vừa qua.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cách đây 75 năm, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta. Người chỉ rõ, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất. Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi. Lời kêu gọi của Bác như lời hiệu triệu non sông đã cổ vũ, truyền cảm hứng, động viên, khích lệ toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, có nhiều sáng kiến, cải tiến trong lao động, sản xuất và chiến đấu, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó đến nay, thi đua yêu nước đã thực sự trở thành phong trào rộng khắp từ miền xuôi đến miền núi, biên giới, hải đảo, từ thành thị tới nông thôn. Những phong trào thi đua đã tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn, phát huy tiềm năng, thế mạnh của cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị từng giai đoạn cách mạng của nhân dân ta. Qua đó đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả, để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Từ trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực.
Trước muôn vàn khó khăn thử thách do tác động của đại dịch COVID-19, chúng ta không thể không xúc động, tôi thúc trước lời kêu gọi đoàn kết chiến thắng đại dịch COVID-19 của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là lời hiệu triệu toàn dân tộc, muôn người như một, đồng lòng cùng đảng, nhà nước, các cấp, các ngành quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi, chiến thắng dịch bệnh. Và thực tế, chúng ta đã chứng minh, chúng ta đã chiến thắng đại dịch COVID-19. Thời khắc lịch sử ấy đã qua, nhưng chúng ta không thể nào quên hình ảnh anh hùng áo trắng, những chiến sĩ quân đội, công an trên tuyến đầu, những tình nguyện viên, người theo đạo sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy vì sức khỏe, tính mạng của cộng đồng, hết lòng phục sự Tổ quốc, phục sự nhân dân. Chúng ta không thể quên những cụ già, cháu bé, chắc chiêu từng đồng để cùng cả nước chiến thắng đại dịch COVID-19. Đó là những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm sẵn sàng đóng góp tài chính, hỗ trợ trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh theo lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đây thực sự là biểu tượng cao đẹp về tinh thần yêu nước, về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về truyền thống và bản lĩnh Việt Nam anh hùng.
Thủ tướng nhấn mạnh, tại hội nghị hôm nay có 700 đại biểu điển hình tiên tiến. Những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa của phong trào thi đua yêu nước là những tấm gương tiêu biểu đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên mọi lĩnh vực, trên mọi miền của Tổ quốc chúng ta. Những điển hình tiên tiến dù ở độ tuổi, cương vị nào, ngành nghề nào đều tỏa sáng tinh thần yêu nước, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tiêu biểu cho ý chí, nghị lực, khát vọng vươn lên, cống hiến vì cộng đồng, xã hội. Nhấn mạnh trong bối cảnh đất nước đứng trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, để làm tốt hơn nữa lời kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, thấm nhuần sâu sắc tinh thần, càng khó khăn thì càng phải thi đua, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Gắn công tác thi đua khen thưởng với thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Lời kêu gọi thi đua ái quốc và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước đến nay vẫn còn nguyên giá trị, là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ lớn lao, tiếp tục tỏa sáng, dẫn đường cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đề ra, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no và hạnh phúc. Xin chúc phong trào thi đua của cả nước tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng to lớn hơn nữa.
Tại chương trình, các điển hình tiên tiến tiêu biểu đã chia sẻ nhiều câu chuyện về tinh thần nghị lực, đức hy sinh, tận tâm vì nước, vì dân, đồng thời nguyện tiếp tục gương mẫu trong cuộc sống, lao động, học tập, công tác. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng bằng khen cho 75 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu dự hội nghị.
Thành phố Hà Nội có 8 cá nhân tham dự hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc lần này, gồm nhà giáo nhân dân Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, thế danh Đặng Minh Châu, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ Trí thức Hà Nội, nhà thơ Bằng Việt, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, ông Lê Đình Duật, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, bà Đặng Thị Quế, giám đốc hợp tác xã sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Quế Quý, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, ông Lê Văn Phủ, nguyên trưởng thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì và em Lê Hà My, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội, Amsterdam.
Xin chuyển sang những thông tin khác. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, một số bộ ngành liên quan để triển khai thực hiện mục tiêu trong quy hoạch điện 8. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo chưa được quy định trong các văn bản luật, nghị định nên cần có các cơ chế năng động sáng tạo trong thực hiện thí điểm. Nhiệm vụ trước mắt là cần có ngay cơ chế, chính sách khắc phục những bất cập, hạn chế trong quyết định số 13/2020 và mang tính đột phá thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư, huy động nguồn lực điện mặt trời mái nhà phục vụ cho hoạt động dân sinh và của các cơ quan công sở doanh nghiệp. Các cơ quan quản lý phải tạo điều kiện thông thoáng, có hướng dẫn kỹ thuật an toàn, giảm thuế cho các nhà sản xuất, nhập khẩu thiết bị điện mặt trời, hỗ trợ người dân khi mua sắm. Để tránh tình trạng lợi dụng của các cơ sở sản xuất điện mặt trời kinh doanh, lợi dụng chính sách ưu đãi dành cho điện mặt trời mái nhà, làm rõ và đơn giản hóa tối đa những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các bộ Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công an, xây dựng khung giá phù hợp đối với lượng điện mặt trời mái nhà phát lên lưới.
Thông tin từ nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, ông Nguyễn Hữu Vinh, Phó trưởng ban quản lý dự án nhiệt điện dầu khí Thái Bình 2 cho biết, từ ngày 13 tháng 6, sau khi hai tổ máy của nhiệt điện Nghi Sơn và nhiệt điện Thái Bình 2 vận hành, sẽ cung cấp cho lưới điện miền Bắc thêm 20 triệu kWh mỗi ngày. Hiện tại, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam vẫn liên tục chỉ đạo, đôn đốc tìm mọi giải pháp để tăng cường vận hành các nguồn điện, vận hành linh hoạt hồ chứa trong bối cảnh hồ thủy điện lớn thiếu hụt nước. Đôn đốc các nhà máy nhiệt điện tập trung ưu tiên xử lý các sự cố tổ máy, đảm bảo cung ứng than, khí cho phát điện, tích cực bổ sung các nguồn điện năng lượng tái tạo cho hệ thống, tăng cường vận hành an toàn hệ thống truyền tải Trung Bắc, tiếp tục triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện.
Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết gần đây trên mạng liên tục xuất hiện các trang web giả mạo thông tin về lịch ngừng, giảm cung cấp điện tại các tỉnh thành phố phía Bắc như https://lịchcupdien.org, lịchcupdienbacgiang, https://lịchcutdien.com. Trong đó website https://lịchcutdien.com được mô tả là công cụ tra cứu lịch ngừng, giảm cung cấp điện ở các tỉnh thành phố Việt Nam nhưng không có thông tin đơn vị quản lý giấy phép hoạt động. Tổng công ty Điện lực miền Bắc khẳng định các trang website trên không phải của Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng như của bất cứ đơn vị thành viên nào của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Hiện nay Tổng công ty Điện lực miền Bắc chỉ sở hữu website địa chỉ https://npc.com.vn và khách hàng có thể tra cứu lịch ngừng, giảm cung cấp điện tại website Trung tâm chăm sóc khách hàng có địa chỉ https://cskh.npc.com.vn.
Thưa quý vị, trước thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài trên diện rộng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao đã mang lại những thách thức lớn cho ngành điện hơn một tháng vừa qua. Hiện nay, tất cả các nhà máy điện đang phải căng mình hoạt động hết công suất nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng điện của người dân và doanh nghiệp, ghi nhận của phóng viên thời sự tại nhà máy nhiệt điện Đông Triều.
Nhà máy nhiệt điện Đông Triều có thiết kế gồm 2 tổ máy với công suất 44 MW. Những ngày qua, để đáp ứng nhu cầu cho hệ thống điện quốc gia, các tổ máy của đơn vị đều phải hoạt động 24/24 giờ, phát huy tối đa công suất. Anh Lê Hùng Dương, kỹ sư nhà máy nhiệt điện Đông Triều, cho biết.
Trong cái thời kỳ nắng nóng hiện nay thì sản lượng tiêu thụ hàng ngày ở trên hệ thống rất là lớn. Vì vậy, để đáp ứng cái nhu cầu hệ thống thì nhà máy chúng tôi đang phát gần như là tối đa công suất của 2 tổ máy. Đấy, vào thời điểm này dự kiến trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ sản xuất được khoảng 9.000 MW. Đấy, và theo cái thống kê thì so với cả 1-2 tháng trước đây thì sản lượng nó đã tăng lên tầm khoảng 5-7%.
Mặc dù là ngày nghỉ cuối tuần nhưng không khí lao động và sản xuất tại phân xưởng vận hành công ty nhiệt điện Đông Triều vẫn rất nhộn nhịp. Để đảm bảo công suất vận hành của tổ máy và sản lượng thì ngoài việc huy động đầy đủ nhân sự trong các bộ phận, các ca trực sự cố của đơn vị cũng được triển khai một cách tối đa trong những ngày này. Lực lượng vận hành viên được bố trí trực theo chế độ 3K 5 kíp, tập trung bám sát thiết bị, tăng cường công tác kiểm tra thiết bị được giao quản lý để kịp thời phát hiện xử lý các khiếm khuyết tiềm ẩn, gây sự cố làm giảm công suất của tổ máy. Anh Ninh Mạnh Cường, trưởng ca vận hành nhà máy nhiệt điện Đông Triều TKV nói.
Thì bên nhà máy cũng đã chủ động là các giải pháp về mặt nhân sự, thứ nhất là mặt nhân sự, và thứ hai là về mặt thiết bị cũng đã chủ động để đưa những thiết bị mà đang trong chưa đến cái quá trình mà sửa chữa để đưa ra sửa chữa trước khi có lịch để huy động. Thì cũng về mặt vật tư thì cũng đã chủ động để mua sắm những thiết bị dự phòng. Để dự phòng những thiết bị mà để không ảnh hưởng đến tiến độ mà sản xuất điện.
Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo tối đa nhiên liệu hoạt động, nhà máy đã chủ động trong việc ký kết với các đối tác ổn định nguồn cung than cho các tổ máy. Theo số liệu thống kê của đơn vị, thì trong hơn một tháng qua, trung bình mỗi ngày nhà máy tiêu thụ trên dưới 6 tấn than. Anh Ninh Mạnh Cường, trưởng ca vận hành nhà máy nhiệt điện Đông Triều TKV cho biết thêm.
Đối với những ngày nghỉ mà không phải nhập than. Thì cũng đã chủ động đưa các thiết bị vào để sửa chữa bảo dưỡng để phục vụ trong quá trình mà vận chuyển than nó không bị gián đoạn. Lượng than dự trữ ở trong kho thì luôn luôn là ở trong trạng thái là huy động cao nhất, luôn luôn là dự phòng cao nhất, có thể khi mà gián đoạn cái quá trình cấp than thì có thể là tự cung ứng trong vòng 7-8 ngày.
Theo báo cáo cập nhật của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hiện nay nhiệt điện than vẫn chiếm trên 42% tổng sản lượng điện quốc gia. Hơn một tháng qua, lưu lượng nước về hồ chứa quá thấp so với thiết kế khiến sản lượng của các nhà máy thủy điện sụt giảm. Vì vậy, việc tập trung cao độ cho sản xuất, nâng cao sản lượng của các dự án nhiệt điện là điều cần thiết trong thời điểm này.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chuyển sang những thông tin của thành phố. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 53 của Chính phủ về thực hiện nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đáng chú ý, trong kế hoạch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phân loại để xây dựng kế hoạch, lộ trình, làm rõ trách nhiệm, xử lý các sai phạm, tiêu cực, các tồn tại hạn chế, thất thoát, lãng phí đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến 6 dự án cùng dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước khác không hiệu quả hoặc lãng phí. Trong đó có 2 dự án đường sắt đô thị, Bảo tàng Hà Nội, xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá và các tồn tại hạn chế khác hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2023.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và chỉ số xanh cấp tỉnh PGI năm 2023. Để cải thiện chỉ số chi phí không chính thức, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Thanh tra thành phố chủ trì đầu mối theo dõi và triển khai các giải pháp để nâng cao chỉ số, đồng thời tăng cường thanh tra kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những đơn vị cá nhân có những hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tạo gánh nặng cho người dân. Tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp Hà Nội cũng đưa ra các nhiệm vụ cụ thể để tập trung thực hiện nâng cao chỉ số PGI, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã triển khai hiệu quả kế hoạch hành động tăng trưởng xanh thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2050.
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt và ra mắt câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố. Trong 5 năm qua, với nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã có trên 1 triệu lượt hội viên đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét, đã có trên 960.000 lượt hộ hội viên đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã trở thành động lực quan trọng khai thác tiềm năng thế mạnh trong nông dân, nông thôn, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp tuần hoàn. Trong 5 năm vừa qua, Hội Nông dân thành phố đã có 4 cán bộ hội viên được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 6 nông dân Việt Nam xuất sắc, 4 công dân thủ đô yếu tố, 36 nông dân thủ đô xuất sắc, 276 hội viên nông dân được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen hộ sản xuất kinh doanh giỏi.
Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đan Phượng đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến phụ nữ Đan Phượng thi đua làm theo lời Bác giai đoạn 2018-2023. Cụ thể, hội đã triển khai nhiều mô hình làm theo Bác thiết thực, hiệu quả hướng vào việc chăm lo cho phụ nữ trẻ em, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã được nhân rộng như nuôi lợn nhựa tiết kiệm, hũ gạo tình thương, tặng thẻ bảo hiểm y tế, tiết kiệm điện năng, thu gom phế liệu, gây quỹ từ thiện. Qua việc triển khai phong trào, hàng năm có từ 90 đến 92% hội viên phụ nữ đăng ký và đạt chuẩn mực, trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch. 88,2 đến 88,5% hộ gia đình hội viên đạt gia đình văn minh hạnh phúc, 503 sạch. Nhân dịp này, đã có 52 tập thể cá nhân được Ủy ban Nhân dân huyện khen thưởng và 16 tập thể cá nhân được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện An Phượng khen thưởng.
Thưa quý vị, với tinh thần Hà Nội với cả nước với Hà Nội, công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP, chương trình mỗi xã một sản phẩm được các cấp các ngành chức năng trên địa bàn thành phố Hà Nội quan tâm đẩy mạnh khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. Từ đó góp phần phát triển sản phẩm OCOP của thủ đô, mở rộng thị trường tiêu thụ ở cả trong và ngoài nước. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất tiêu thụ sản phẩm OCOP, Sở Công Thương Hà Nội cho biết trong năm nay, thành phố sẽ phát triển tối thiểu 30 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn, xây dựng 5 trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP làng nghề gắn với phát triển du lịch tại các huyện Gia Lâm, Thường Tín, Phú Xuyên, Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây. Thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp trưng bày hàng hóa tại các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, nhiều sản phẩm OCOP đã được kết nối với các điểm giới thiệu bán sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội và được quảng bá trên 600 website thương mại điện tử để xuất khẩu. Thưa quý vị, sáng nay ngày 11 tháng 6, các thí sinh thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập ở Hà Nội làm bài thi môn toán theo hình thức tự luận với thời gian làm bài thi là 120 phút. Đây cũng là môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập đối với khối không chuyên, ghi nhận của phóng viên Thành Duyên.
Bạn ơi, chúc bạn thi tốt bạn nha.
Bạn ơi, cầm chai nước thi tốt nhỉ. Thời tiết sáng nay tiếp tục nắng nóng, nhưng hầu hết các thí sinh đều hào hứng, tự tin bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi. Bởi ngày thi đầu tiên với hai môn ngữ văn và ngoại ngữ diễn ra khá thuận lợi, đề thi vừa sức. Kết thúc 120 phút làm bài thi môn toán, các thí sinh cho biết đề thi không quá khó, nếu nắm vững kiến thức cơ bản trong chương trình học lớp 9, đều có thể làm được từ 7 điểm trở lên. Em Nguyễn Quang Minh, học sinh trường Trung học cơ sở Tây Sơn, và Trần Hải Tùng, học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Ngô Quyền, quận Hai Bà Trưng, cho biết.
Cấu trúc đề thi này thì chắc nó cũng sẽ giống như năm trước, nhưng mà thay vào đó thì bài hình thì câu C nó sẽ có chia ra hai ý. Còn câu C đề hình năm trước sẽ chỉ có một ý thôi. Môn này là môn cuối rồi, so với hai hôm trước thì khá là cảm thấy lo lắng. Năm nay dễ thì cũng sẽ đi với là ai cũng sẽ làm được, nên con nghĩ là điểm của trường nó sẽ tăng lên.
Câu 3 bài 1 thì nó dễ hơn năm ngoái. Câu B thì những câu phân loại ở trong đề này con thấy nó khá dễ. Và câu C bài hình nó cần phải tư duy một tí, con làm được.
Môn toán sáng nay cũng là môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập với khối không chuyên, nên các thí sinh đều phấn khởi rời trường thi. Nhiều thí sinh cho biết đề thi cả 3 môn đều vừa sức với học sinh.
Kỳ thi vào 10 năm nay thì tất cả các môn đều rất là phù hợp, có thể là dễ đối với nhiều bạn. Nếu mà học ổn từ đầu năm lớp 9 thì tất cả các bạn đều có thể đạt có thể trên 9. Điều này khá là phù hợp với điều kiện khó khăn.
Những gì mà họ ra thì mình đã đều được học hết rồi, và đây cũng thuộc dạng là đề mà dễ tầm trung, các bạn có thể làm được ấy ạ.
Sau hai ngày thi, những cái ôm, những cái đập tay hay lời chúc và cả những ánh mắt của cha mẹ dõi theo từng bước chân của sĩ tử vào phòng thi là hình ảnh tại nhiều điểm thi ở Hà Nội. Trong ngày thi cuối cùng, phía trong phòng thi, sĩ tử căng thẳng và tập trung làm bài. Phía ngoài cổng trường, phụ huynh mong ngóng từng phút giây. Chị Ngô Thị Hải Yến có con thi lớp 10 năm nay, bày tỏ.
Đến giờ này thì có cảm xúc của hai thế hệ. Thế hệ thứ nhất là mình thi thì không đến mức là lo lắng như thế này và không có quá nhiều cảm xúc như thế này. Nhưng mà khi làm phụ huynh của các con thì nó nhiều cảm xúc lắm. Luôn luôn đồng hành cùng với con về mặt tâm lý cũng như về chăm sóc sức khỏe cho con. Thật là ổn định trong những ngày con thi và tạo mọi điều kiện tốt nhất để con có cái tinh thần thoải mái.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong buổi thi môn toán, các điểm thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế thi. Toàn thành phố có 201 điểm thi với 4.477 phòng thi và 402 phòng thi dự phòng. Có một thí sinh vi phạm quy chế thi do mang điện thoại vào phòng thi. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập của Hà Nội diễn ra trong thời điểm nắng nóng, nên các điểm thi đều bật tất cả các thiết bị làm mát như quạt, điều hòa. Các lực lượng thanh niên tình nguyện cung cấp nước uống, quạt cầm tay cho thí sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trong các buổi thi. Từng trải qua kỳ thi vào lớp 10 năm ngoái, năm nay tham gia vào đội thanh niên tình nguyện, em Nguyễn Ngọc Minh, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Quang Trung, cho biết.
Con cũng cảm thấy áp lực thay cho các em luôn ý ạ. Nãy lúc mà đón các em thì con kiểu cũng có cổ vũ các em thi tốt. Có nghĩa là cái áp lực này cũng chỉ trải qua 2 ngày, cố gắng 2 ngày là sẽ được nghỉ hè rồi, đi chơi thoải mái. Sau khi thi xong thì cũng không cần phải tra các thứ gì đâu, cứ thoải mái thôi. Được thì được, không thì cũng có trường tư mà đúng không?
Sau khi kết thúc buổi thi môn toán cũng là kết thúc kỳ thi lớp 10 Trung học phổ thông không chuyên. Theo chuyên gia Đinh Đức Hiền, hệ thống giáo dục học mãi, dù kết quả thi có như thế nào thì bố mẹ có vai trò rất lớn trong việc định hướng và đồng hành với con.
Với quý vị phụ huynh thì chúng ta thấy rằng không cần biết kết quả của con như thế nào. Và nếu như chẳng hạn mà kết quả của con có thể chưa tốt thì chúng ta cũng vẫn cứ phải bình thường. Động viên, nó là cuộc sống hàng ngày nó phải diễn ra. Nhưng quý vị phụ huynh hãy chuẩn bị cho con cái và chúng ta hãy lên cái phương án rằng nếu như mà con mình chưa đạt kết quả tốt, để thấy rằng là bố mẹ luôn luôn có những cái phương án và luôn luôn là một cái nơi gì đó mà các bạn có thể dựa vào nếu như mà các bạn có dỡ mày bị trượt.
Ngày mai, ngày 12 tháng 6, những thí sinh có nguyện vọng vào các trường trung học phổ thông chuyên hay lớp chuyên sẽ làm thêm bài thi môn chuyên. Từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức chấm thi, dự kiến công bố điểm thi vào ngày 4 tháng 7.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, hôm nay tại tỉnh Hà Giang diễn ra ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu năm 2023 cấp trung ương, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2023. Tại chương trình, Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương đã trao tặng Hội đồng đội tỉnh Hà Giang hai ngôi nhà khăn quàng đỏ với tổng giá trị 120 triệu đồng, 110 suất học bổng tổng giá trị 110 triệu đồng, 140 bộ dụng cụ học tập tổng giá trị 40 triệu đồng, 381 lá cờ đội trị giá 46 triệu đồng dành tặng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và các cơ sở đội. Đáng chú ý, hoạt động trọng tâm của chương trình là ngày hội sắc màu, hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Thiếu nhi Việt Nam làm nhiều việc tốt với sự tham gia của hơn 500 thiếu nhi. Ban tổ chức đã trao hơn 500 phần quà ý nghĩa tặng các em tham gia ngày hội.
Thông tin ban đầu về vụ việc mất an ninh trật tự xảy ra tại Đắk Lắk, theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, tính đến 16 giờ 30 phút chiều nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ 16 đối tượng liên quan đến vụ tấn công trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, huyện Cư Cu In. Sáng sớm cùng ngày, lực lượng chức năng cũng đã giải thoát hai công dân bị bắt làm con tin. Công dân thứ ba tự giải thoát. Các đơn vị chức năng đang tiếp tục quyết liệt truy bắt số đối tượng còn lại. Trước đó, theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, sáng sớm nay 11 tháng 6 tại địa bàn huyện Cư Cu In đã xảy ra vụ việc một nhóm người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công trụ sở công an xã Ea Tiêu và Ea Katu, làm một số công an xã, cán bộ xã, người dân thương vong. Bộ Công an đề nghị bà con huyện Cư Cu In và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang, thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở, lực lượng chức năng. Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khuyến cáo các cơ quan truyền thông cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày hôm nay cho biết nước này sẽ không mất cảnh giác mặc dù khoảng thời gian phóng vệ tinh dự kiến của Triều Tiên đã hết, vì Bình Nhưỡng có thể tiến hành một vụ phóng bất cứ lúc nào. Triều Tiên tuyên bố nước này có quyền phóng một phương tiện không gian để đưa vệ tinh vào quỹ đạo, song nhiều nước trong cộng đồng quốc tế tin rằng đó là hành động che đậy một vụ thử công nghệ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Bình Nhưỡng. Theo các nghị quyết Liên Hợp Quốc, Triều Tiên bị cấm mọi hoạt động sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.
Đã có khoảng 300 người đã biểu tình hôm thứ Bảy trước căn cứ không quân Winstop để phản đối cuộc tập trận phòng không của NATO. Các biểu ngữ mang dòng chữ hãy hạ vũ khí, nói không với chiến tranh và giải trừ quân bị ngay lập tức. Theo kế hoạch, khoảng 10.000 binh sĩ sẽ tham gia tập trận, trong đó có huấn luyện cách nhanh chóng điều chuyển lực lượng không quân tăng cường tới Đức trong trường hợp có xung đột. Do vị trí nằm ở trung tâm châu Âu, Đức sẽ là trung tâm hậu cần lớn và khu vực tổ chức chính cho cuộc tập trận. Các cuộc tập trận sẽ tập trung tại các căn cứ không quân ở Đức, ngoài ra cũng liên quan tới các địa điểm ở Hà Lan và Cộng hòa Séc. Cuộc tập trận dự kiến bắt đầu vào ngày mai 12 tháng 6.
Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan đã đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên một loạt lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế. Chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, một trong số ít các chuyến công du nước ngoài của ông kể từ khi trở thành Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cách đây 13 tháng, phản ánh chiều sâu của mối quan hệ giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cho biết nền kinh tế Nga sẽ phục hồi hoàn toàn vào năm 2024 sau cuộc suy thoái do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo bà, các xu hướng kinh tế đang được cải thiện phần lớn là do nhu cầu trong nước phục hồi. Nhu cầu này đang nhanh chóng thay thế tỷ trọng xuất khẩu trong cơ cấu nền kinh tế. Vị quan chức này cũng nhắc lại kế hoạch đưa lạm phát trong nước trở lại mức mục tiêu vào năm 2024 và duy trì ở mức mục tiêu trong tương lai.
Văn phòng Thanh tra Chính phủ Peru cho biết trong 4 tháng đầu năm nay, cơ quan chức năng nước này đã ghi nhận được hơn 3.400 đơn trình báo phụ nữ mất tích, trong đó chỉ có hơn 1.900 trường hợp được tìm thấy.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển nữ Việt Nam có trận đấu đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Đức để chuẩn bị cho vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023 gặp câu lạc bộ Frankfurt. Phút thứ 9, nhận đường chuyền bóng từ Tuyết Dung, Bích Thủy đệm bóng chính xác mở tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp thi đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục yêu cầu các học trò chơi bình tĩnh, duy trì thế trận. Phút 52, sau pha chọc khe của đồng đội, Hải Yến bình tĩnh băng xuống, đưa bóng qua đầu thủ môn để nâng tỷ số lên thành 2-0. Hơn 10 phút sau, từ một pha đá phạt góc, các cầu thủ câu lạc bộ Eintracht Frankfurt đã áp sát góc xa, ghi bàn rút ngắn tỷ số. 2-1 nghiêng về đội tuyển nữ Việt Nam cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ còn một trận giao hữu với câu lạc bộ Dortmund vào ngày 15 tháng 6 trước khi di chuyển sang tập huấn tại Ba Lan. Thử thách thực sự đã đến với các cầu thủ Manchester City tại trận chung kết UEFA Champions League mùa này khi phải đối đầu với đội bóng có hàng phòng ngự chơi rất ổn định là Inter Milan. Trong suốt phần lớn thời gian của trận đấu, sự tập trung của thủ thành Onana và các đồng đội đã giúp cho khung thành của Inter Milan đứng vững trước những cú dứt điểm của Bernardo Silva hay Erling Haaland. Tuy nhiên, khi mà pha dứt điểm của Lautaro Martinez ở đầu hiệp 2 mang về chút hy vọng cho đội bóng Italia, thì họ lại phải nhận bàn thua quyết định ở trận đấu này khi Jorginho đã tung cú ra chân đầy quyết đoán phút 65. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đã giúp Manchester City có được chiến thắng chung cuộc 1-0, qua đó hoàn thành cú đúp ăn 3 danh hiệu lịch sử ở mùa giải 2022-2023 với chức vô địch Ngoại hạng Anh, Cúp FA và UEFA Champions League.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 12 tháng 6, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ C.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh, Thanh Hiền và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.